là con quỷ vô thường, nó trực sẵn đó, nó hờ đó, sơ sẩy nó chặt đầu mình liền à. Đó, quý vị thấy tất cả chúng ta đi đến tới lui qua lại, thí dụ mình đi sơ sẩy đạp con rắn cắn cái sôi đồ phải không, chết, đi ra đường sơ sẩy sẽ đụng cái ngã đùng chết. Quỷ vô thường nó trực lúc nào nó không hay, mà miễn sơ sẩy cái là thay rồi đời. Vì vậy cho nên đi đâu cũng phải nhiếp tâm, đi đâu cũng phải giữ chánh niệm, thì như vậy đó mới thoát chết. Chứ còn mình lơ là hơ hỏng thì thôi, còn bây giờ thì sao, mình đi ra làm sao, ra ngó trời ngó mây ngó thiên hạ kẻ này người kia để về kể lại cho huynh đệ nghe, thấy không? Như vậy cho nên rồi không biết mình có quỷ vô thường nó chụp lúc nào rồi mình thoát được cái sinh tử đó hay không. Cho nên cái chỗ tu là phải cố làm sao có một hướng đi, phải đi cho đến nơi đến chốn, phải đem hết tâm lực trong đó thì khả dĩ mới thoát khỏi cái luật sinh tử vô thường của con người. Rồi hai câu kế: bất thị nhất phiên hàng trĩa cốt, nó không phải, chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Nhờ tới mùa đông xương lạnh buốt như ở đây và ở ngoài Bắc, thì lúc đó mới tới ngày tháng 12 thấy được cây hoa mai nó nở rộ, phải không? Có chịu cái lạnh buốt của mùa đông rồi mới hưởng được cái mùi thơm của hoa mai. Chứ đừng nghĩ mình tu thảnh thơi vui vẻ rồi mình sẽ đạt được kết quả, không bao giờ có cái đó. Phải là chăm chỉ, phải là quyết tâm tu lúc nào cũng không có lơi lỏng, thì mai kia mình mới có thể giải thoát được sinh tử. Ở đời tất cả chúng ta thấy một đứa học trò đi học mà muốn mỗi năm mỗi lên lớp cho tới khi thi thì được đậu thì nó phải sao, phải cố gắng học đêm học ngày thì rồi mới được thi đậu. Còn chúng ta tu cũng vậy, phải chịu cực chịu khổ, đem hết sức lực đem hết tâm trí mình vào sự tu thì ngày mai kia chúng ta mới được kết quả. Chứ không có lơ là, không có đùa cợt ngày này tháng kia mà sẽ được kết quả, không có chuyện đó. Như vậy là một lẽ thực, là sự công bằng, chứ không phải là cái chuyện ở đâu đem đến cho mình hết. Cho nên cái lời nhắc nhở này để chúng ta thấy bổn phận của chúng ta phải làm cái gì, phải đạt được cái gì, chứ không phải là cái chuyện làm cho có chừng, làm để mà làm, mà để làm trò cười cho thiên hạ. Đó là cái lời nhắc nhở rất chí thiết mà ở đây Ngài kết thúc lại cho chúng ta biết. Như vậy thì nay mai ai có cãi nhau chỉ nhắc một câu, không sao, huynh là người phi thường mà. Chỉ nhắc huynh là người phi thường, đúng rồi, đúng, ý thức được cái gì của mình chứ đừng có nói chi dài dòng mất thì giờ. Như vậy thì đủ để cho chúng ta nhớ làm cái bổn phận chúng ta cho tròn. Thì hôm nay tới đây là hết, tức là hết cuốn Tối Thượng Thừa Luận hay Luận Tối Thượng Thừa. Thì tháng tới sẽ học ngữ lục của Ngài Thần Hội à. Bởi vì lâu nay thì chúng ta học các thiền sư sau lục tổ nhiều mà những vị gần với lục tổ ít, vì vậy mà bây giờ chúng ta phải đi từ cái gần để chúng ta thấy rõ cái gì lục tổ dạy đầy đủ và tường tận hơn. Ngài quý vị nhớ đọc trong Pháp Bảo Đàn thì Ngài Thần Hội ở chỗ lục tổ chừng bao lâu? hồi mới tới mười mấy tuổi thôi, phải không? À, 13 tuổi thì còn trẻ, nó trẻ bâng hà. Mà được tổ đánh cho một hai lần rồi á, phải không? À, ăn gậy một hai lần. Ở đó cho tới sau này tổ tịch thì ngài mới về đi. Thì như vậy thì biết rằng cái thời gian ở gần như tổ, lãnh hội được cái yếu chỉ tổ dạy đã thấy rất là rõ. Cho nên bây giờ chúng ta học cái chỗ quan trọng của ngài, mà tôi nói ngài thần hội lanh lợi thì để cho quý vị nhớ thần hội lanh lợi sao. Một hôm lục tổ nói: ta có một vật không đầu không đuôi không tên không họ, đố các ông là cái gì, là vật gì? Thì mấy vị lớn chưa có đáp, ngài thần hội mới 13 tuổi đứng ra đáp: bạch hòa thượng, đó là phật tánh của thần hội. Nói hai ba cái nhưng mà cái sau là phật tánh của thần hội. Cái bị tổ vỡ: ta đã nói không đầu không đuôi không tên không họ, ông còn nói là chân như là phật tánh, đó là ông lấy cỏ tranh che đầu. Như vậy khen hay chê? Sao vậy? Nói vậy trật hay sao? Cái không được đầu không đuôi không tên không họ đó không phải phật tánh của mình, không phải chân tâm là gì, mà sao ngài nói trúng mà bị vỡ là lấy cỏ tranh che đầu. Nguyên cái đó nó không có tên, phải không? Nhưng tên là gượng đặt để mà hiểu với nhau, chứ cái thật đó nó không có tên. Mà giờ nói là tên này tên nọ thì đó là lấy cỏ tranh che đầu rồi. Mình thấy cái lanh lợi của ngài như vậy thì sau này lớn lên ngài giáo hóa thì những cái ngài thâm nhập được rất là thiết yếu đối với cái người tu thiền của chúng ta. Vì vậy mà tôi phải cho học tới. Thôi nghe đề nghị: nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.